Tọa đàm 10. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bái bạch Di Dị pháp sư cùng chư đại chúng. Chương trình của niệm Phật đường tiếp tục trong đề tài hướng dẫn khai thị cho người giảng sanh về Tây phương Cực Lạc. Xin phép chư vị cho phép con được tiếp tục A Di Đà Phật. Trong mấy ngày hôm nay, chúng ta bàn khá nhiều về người tu hành bị mất phần giảng sanh. Trong đó có rất nhiều lý do như niềm tin không vững mất giảng sanh, người có niềm tin đầy đủ nhưng thực hành không chuyên nhất cũng mất giảng sanh. Hồi sáng này chúng ta nói, người niệm Phật mà sợ chết cũng bị trở ngại mất giảng sanh. Trong đó thì sợ chết là một ách nạn rất lớn đối với công cuộc giảng sanh về Tây phương Cực Lạc. Chư tổ hầu hết đều nhắc đến điểm này. Ngài Thiền Đạo Đại Sư nhắc đến hai điểm để được giảng sanh. Thứ nhất là khuyên người bệnh khi bệnh xuống đừng sợ chết. Điểm thứ hai là phải nhiếp tâm lại niệm câu danh hiệu A Di Đà Phật để cầu tiếp dẫn về Tây phương. Hai điểm chính, một người đã đi theo pháp môn niệm Phật mà còn sợ chết thì thực sự tạo ra cái chướng nạn vô cùng lớn. Như hồi sáng mình nói, người sợ chết thì nhất định phải chết, trong khi người niệm Phật là người cầu sanh, hay nói là cầu giảng sanh. Cầu sanh tức là cầu không chết. Chúng ta về Tây phương không phải là chết. Chư tổ nói, người quyết lòng niệm Phật cầu giảng sanh, nếu niềm tin vững vàng, nếu cầu giảng sanh tha thiết, nghĩa là cầu được giảng sanh thật chứ không phải cầu giả, thì người đó sẽ nhiếp tâm được trong câu A Di Đà Phật, và bắt đầu từ đó người ta không còn sợ chết nữa. Pháp môn niệm Phật gọi là pháp môn không có chết. Nếu thật sự mình niệm Phật, nếu thật sự mình tu hành, tức là tu thật chứ không phải tu thử, thì bắt đầu từ đó không chết, gọi là pháp môn bất tử. Có nhiều người sợ bệnh thì bị bệnh, bệnh nó trói mình lại tới queo râu luôn. Cho nên người quyết lòng niệm Phật thì không còn bệnh nữa. Tại vì sao? Tại vì cái bệnh của thế gian mà càng nặng thì chuyện giảng sanh của mình càng mạnh. Cái bệnh càng ngặt nghèo thì con đường đi về Tây phương của mình càng sớm. Như vậy thì mình có chết đâu. Cái bệnh là cục thịt này nó bệnh, chứ còn cái tâm chúng ta đâu có bệnh. Khi đi về Tây phương là cái tâm chúng ta đi về Tây phương, chứ đâu phải cục thịt này đi về Tây phương. Như vậy thì rõ ràng, càng bệnh chừng nào ta thấy càng không bệnh chừng đó, vì ta đã chuẩn bị gọn gàng, nhanh chóng để đi về Tây phương thành đạt. Bắt đầu từ đó ta không còn tử sanh, bắt đầu từ đó ta có thần thông đạo lực, bắt đầu từ đó ta đi mười phương pháp giới cứu độ chúng sanh, ta đâu có chết. Cho nên những người sợ chết tức là còn mê mờ tham đắm thế gian. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo. Mình nói gọn gọn một chút, tất cả đều do ý niệm của mình như thế nào. Ý niệm của mình là muốn sống thêm một chút nữa, tức là muốn bám lấy cái thế gian này. Xin thưa, mình sinh ra trong đời này là do thọ nghiệp. Thọ nghiệp là cái nghiệp nó định cho mình để mình thọ nạn, mình không cưỡng chế được. Tại vì mình không phải là chư Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát có muốn ở thì đi, không muốn đi thì ở thêm vài ngày nữa. Còn ta không được như vậy, ta hoàn toàn không định được gì cả. Tức là sao? Là thọ mạng của mình đã định cho mình phải thọ nghiệp 50 năm 2 ngày, thì đúng 50 tuổi thêm 2 ngày nữa mình phải đi. Mình hoàn toàn không cưỡng được. Chỉ khi nào mình thành Bồ Tát rồi thì muốn bỏ 2 ngày để đi trước cũng được. Nếu có duyên người ta cầu nhiều quá thì mình thêm 4 ngày nữa, thành ra thọ mạng là 50 năm 6 ngày. Sanh tử tự tại. Còn người đã thọ nghiệp thì định nghiệp này đã định rồi. Đã định rồi thì giải gì mà ta lo, giải gì mà ta sầu với căn bệnh. Chính vì vậy, khi hiểu được đạo giúp ta an nhiên tự tại trước tử sanh. Có nghĩa là họ coi chuyện thân này ở lại hay đi không có một mảy may nào sợ sệt. Cái tâm này chính là tâm định, chứ không phải là định ở chỗ nào khác đâu. Mình muốn khai thị dẫn giải cho một người bệnh hiểu được chuyện này, xin thưa rằng không phải dễ đâu, khó vô cùng. Tại sao vậy? Tại vì trong lúc mình tới khai thị cho người đó, thì người đó đang chìm trong nghiệp khổ rồi. Người đó đang chìm trong chướng nạn từ quan gia trái chủ rồi. Nghiệp chướng của họ đã tung hoành ngang dọc rồi, tất cả đã kiềm chế tinh thần của người đó rồi. Thành ra ta dẫn giải cho người đó khó lắm. Nếu cứ đợi cho đến lúc mê man bất tỉnh rồi mới đến khai thị cho người bệnh, thì hồi sáng này mình đã nói, bất phước quá rồi, tai nạn nặng quá rồi, nghiệp chướng đã lớn quá rồi, sẽ tiêu tùng rồi, khó còn cách nào cứu được nữa rồi. Như vậy thì làm sao đây? Xin thưa, tất cả đều phải lo trước. Tức là chúng ta phải khai thị cho nhau khi ta còn ngồi được để tụng câu kinh, để niệm câu A-di-đà Phật, chứ không phải để lúc nằm xuống rồi mới kêu ban hộ niệm tới hộ niệm. Hoàn toàn sai lầm. Như vậy, khai thị là ta khai thị ngay từ bây giờ. Hãy tự mình kiểm điểm lại mình thử coi. Tu hành bao nhiêu năm qua, bây giờ mình còn sợ chết hay không? Nếu mình còn sợ chết, thì câu hỏi hôm trước, tại sao có nhiều người tu suốt đời mà sau cùng không được giảng sanh? Thì bây giờ đã có thêm một câu trả lời nữa rồi. Đó là vì anh tu suốt đời mà anh còn sợ chết. Còn sợ chết vì anh còn bám theo cái thân. Bám theo cái thân thì nhất định khi cái thân bị bỏ vào trong hòm, còn anh thì đứng lãng vãng ở đâu đó thương tiếc cái thân. Còn cái đang khóc, anh cũng khóc theo. Rồi con cái bê quan tài đi thì mình cũng đi theo. Khi chúng bỏ quan tài xuống lỗ thì mình lúng túng, không biết làm sao nên nhảy xuống theo. Người ta lấp lại thì mình bị đại nạn. Nếu mình không còn sợ chết nữa thì khi gọi là chết, đó rõ ràng là một bài pháp. Bài pháp gì? Cái thân mình chết bỏ trong hòm, nhưng mà chính mình còn sống. Mình còn nghe đứa con khóc, mình còn nghe thấy người ta đến điếu tang. Rõ ràng là mình còn sống. Mình còn sống, tại sao không đi theo con đường vô tử vô sanh, con đường niệm câu A-di-đà Phật cầu giảng sanh? Như vậy đâu phải đợi đến lúc bệnh rồi mới kêu người ta tới khai thị. Hãy biết khai thị ngay từ bây giờ đi chứ. Mình sẽ được giải tỏa hết tất cả. Trở lại vấn đề hướng dẫn khai thị, có rất nhiều người nói, bây giờ mẹ tôi có muốn niệm Phật, mẹ tôi sợ chết làm sao đấy anh? Tôi nói, hãy về cố gắng loan truyền phát hộ niệm ra đi, đem những tọa đàm khai thị này cho người ta nghe đi, đem những lời tổ nói về khai thị hộ niệm giảng sanh cho người ta nghe đi. Nếu bà già không nghe thì sao? Thì mình nghe. Mình mở cái băng lớn lên để tự mình nghe. Mình cứ thành tâm nghe đi. Nhiều khi bà mẹ mình đi qua đi lại, đi qua đi lại, thoáng nghe một lần một chút, một lần một chút. Biết chừng đâu có dịp bà ngộ chăng? Xin thưa thật với chư vị, hãy buông cái pháp hộ niệm ra đi. Nhiều khi suốt ngày mình nói chuyện với cha mình, cha mình nhàm chán câu chuyện của mình quá rồi. Nói chuyện với mẹ mình, mẹ mình cũng nhàm quá rồi. Nhưng biết đâu chừng, khi đi ra ngoài chợ, một người nào đó vô tình nói, trời ơi bây giờ tôi thấy pháp hộ niệm hay quá. Người ngoài chợ chỉ vô tình nói, không ngờ lọt được vào tai của mẹ mình. Biết chừng đâu mẹ mình giật mình tỉnh ngộ chăng? Nhiều khi cha mình thích nhậu nhẹt, mình nói hoài mà không nghe. Nhưng trong lúc đi chơi với bạn bè nào đó, một người bạn nào đó ngẫu hứng nói, trời ơi, tôi thấy pháp hộ niệm hay quá đi, thật sự là bất khả tư nghị. Một người vô tình nói như vậy, biết đâu chừng cha mình lại ngộ chăng? Duyên mà. Cho nên hồi sáng tôi nói, muốn cho có người giảng sanh, phải cố gắng làm sao cho đại chúng biết được rất rõ về pháp hộ niệm, thì tự nhiên mình cứu được nhiều người, mình cứu luôn cả gia đình của mình, và sau cùng cứu ngay cả chính mình nữa. Mỗi lần đi về Việt Nam, xin thưa thật với chư vị, người ta phát tâm xin ấn tống 1.000 đĩa giảng sanh, xin ấn tống 1.000 phần đĩa nói chuyện này, xin ấn tống 1.000 cuộc tọa đàm kia. Người ta phát tâm ấn tống từng ngàn, 1.000 đĩa là một thùng, lớn cỡ chiếc bồ đoàn này, chứ không phải là ít đâu. Khoảng chừng 5 người phát tâm như vậy thì đầy chiếc xe rồi. Nhờ phổ biến rộng như vậy đó mà người mẹ của mình, người cha của mình, người anh của mình đi ra ở ngoài chơi mới có duyên nghe được người ta nói về hộ niệm mà giật mình tỉnh ngộ. Nhờ sự tỉnh ngộ này mà mình cứu được nhiều người. Sở dĩ người Việt Nam chúng ta bây giờ hưởng được cái lợi lạc này không phải là tự dưng mà có đâu. Vì những người đầu tiên khi hộ niệm, người ta thấy được thành quả bất khả tư nghị, người ta mới phát cái tâm ra vững vàng. Có người khi mà nghe một ai đó mở niệm Phật đường thì họ tìm tới yểm trợ. Có một cái băng đĩa nào nói đến hộ niệm là người ta phát tâm làm liền. Người ta làm như vậy nên bây giờ tự nhiên số người ở nơi đó mới hưởng được cái phước lợi này. Sau gần 10 năm mới có được thành quả đó, chứ đâu phải dễ dàng. Chứ gì có biết không, muốn làm một công trình gì đều phải đổ mồ hôi ra, đổ nước mắt ra, để ấp cả những đắng cay đưa đến. Nhiều khi mình cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay để cầu cho cứu được người, chứ không phải dễ dàng gì đâu. Không phải làm việc thiện mà đơn giản đâu. Mong chư vị dũng mãnh phát tâm từ bi cứu độ chúng sanh. Ngài Tịnh Không nói, cứ lo cho chúng sanh đi thì tự nhiên có Phật Bồ Tát lo cho mình. Đừng cứ chỉ lo cho mình, chỉ lo cho mình là ác, lo cho chúng sanh là đại thiện. Đó là định nghĩa về thiện ác của Ngài Tịnh Không. Mong cho chư vị lấy cái đại thiện này để chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.